Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chiều hôm nay, thì Đức Thầy sẽ tiếp tục giải đáp tất cả những câu hỏi mà quý vị ban sáng có nêu ra, nhưng vì chúng ta không đủ thời giờ để đệ trình Đức Thầy giải đáp những thắc mắc của quý vị. Do đó, cái số câu hỏi còn quá nhiều. Chúng tôi xin phép Đức Thầy được tiếp tục trình lên Đức Thầy những câu hỏi mà quý vị đã đưa cho ban tổ chức chúng tôi, để xin Đức Thầy minh giảng theo thứ tự. Trước nhất thì có hai bạn đạo, một bạn đạo người Anh và một đạo người Pháp có nêu ra những câu hỏi. Chúng tôi có nhờ chị Xuân Mai lên đây đọc, và để xin chị Xuân Mai thông dịch.
First of all, we would like to continue the session of this morning of questions and answers. And there are two questions, one in French and one in English. One in English comes from Mr. Harwell. So I will read your question and say the translation in Vietnamese. And you are welcome to come here if the answer of our master doesn't satisfy you yet. So the question is, we must look within ourselves to find answers to our questions, to be passive and harmonized with those around us in order to be at peace with ourselves and those around us. Yet, some of those around us would try to do things to advance themselves or their ideas, even though it would be disadvantageous or even disastrous to us. Question: are we to remain passive and allow them to accomplish their goals, even though it may make us slaves to them? Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ, dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Master answers, the mind must carry the consequences, the body must carry the consequences of the mind's misdeeds. We should not meddle into others' affairs. We should take care of our soul because we want to come back to the land of heaven. If we continue in the circle of intransigence and passions, we won't be able to elevate ourselves. So instead, we should practice resignation and patience to elevate ourselves further. If you don't have any questions, I would like to continue. Thank you.
Sau đây là cái câu hỏi thứ nhì của một bạn đạo người Pháp. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la grande compassion? Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin đọc những câu hỏi mà quý bạn đạo sáng đã đưa những câu hỏi lên để xin Đức Thầy giải đáp. Chị Hoàng xin ban tổ chức đại hội cho được lên nói qua về việc chị đã bớt bệnh. Cũng xin cho được Đức Thầy dành riêng cho chừng 10 phút để chị trình bày. Xin mời chị Hoàng.
Hello. À, con xin cúi đầu lại Đức Thầy. À, cũng nhờ Đức Thầy cứu con ngày nay, con biết tạ ơn. À, cảm ơn Đức Thầy. À, con có khi con bệnh đó thì con tưởng tượng rằng con chết, mà nhờ Đức Thầy cứu con. Thì trong cái bệnh con đó thì đi bác sĩ cũng rất nhiều, chậm chậm mà con không thấy hết bệnh. Thì lúc đó Thầy về, Thầy có nói con tình duyên nghiệp sẽ bỏ hết đi, thì con sẽ trở về đó, thì tất cả bệnh hoạn cũng sẽ hết. Thì con nghe lời Thầy, con trở về, con thiền, hít thở hàng đêm, ngày đêm con vẫn nghe lời Thầy. À, tâm con không bao giờ động loạn, cũng như một phần ít thôi. Thì luôn lúc nào con nghĩ rằng Thầy trước mặt con hướng về Thầy, thì cái sự bệnh hoạn con đã hết. Mỗi buổi sáng con uống một ly nước lạnh, thì nước ấm với con ăn vegetable dưỡng sinh với ăn oatmeal buổi sáng. Thì khi bệnh một năm nay á, thì con đã hết. Khi con gặp được Thầy á, thì 1990, thì trong khoảng 4 năm nay, thì 3 năm vừa qua con trầm trọng bệnh nặng lắm, thì con tưởng rằng con không thể vượt qua cái bệnh con được. Thì cái lúc con á, khi Thầy nói thì, cái lời nói Thầy nói thì con cũng tin vậy, mà con không tin chắc chắn là hết bệnh ngày nay từ bệnh con. Thì con nói đây cho các bạn đạo biết, cái khi bệnh của mình á, thì tự mình, y sĩ, dược sĩ cũng là mình. Chứ còn như chị em tưởng tượng rằng cái bệnh của mình đi bác sĩ nhiều mà không chữa bệnh cho mình thì không bao giờ hết. Thì luôn lúc nào tưởng tượng giờ Thượng Đế thì Thượng Đế không bao giờ bỏ một đứa con hiền. Con xin cảm ơn Thầy. À, con cũng muốn xin gặp Thầy riêng chừng 10 phút, ngày mai ngày mốt cũng được. Con muốn nói chuyện riêng Thầy chừng 10 phút, gia đình trước. Con cảm ơn Thầy.
Xin đăng ký với ban tổ chức có trật tự, nhiều người cũng muốn gặp lắm.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo: hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững phần trí để điều khiển thể xác, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Tiếp tục đây một câu hỏi của một bạn đạo: kính thưa Đức Thầy, khi một người bị thiên ma nhập và sai thiên ma và sai khiến thì thích ăn chay, thích nói đạo, bớt dục, thích xưng danh Phật, nhưng khi được giải thì họ không thích thiền ăn, không thích thiền và hay ăn mặn và dục lại trở lại. Kính xin Đức Thầy minh giải.
Cho nên ma nhập xác hay là thiên ma nhập xác cũng là thực hiện cái đường lối của đối phương mà thôi. Còn đường lối của chính mình hiểu tại sao mình tu phải xét rất rõ ràng. Đừng để cho thiên ma nhập đi theo đường lối của họ, rồi nói theo đường lối đó ăn chay này kia nọ, tạo khổ cho chính mình và không có phát triển được. Còn tu thực hành chạm trán tất cả những chuyện thực tại trước mắt mà tháo gỡ được mới tiến tới cái sự quan thông. Cho nên người tu đang ăn chay trở lại ăn mặn, trở về dục, thì chứng minh luồng điển của họ đi xuống cõi âm, không có phát triển lên được. Chỉ có khổ cuối cùng, chỉ có khổ thôi, mà gặt hai sự đau thương cuối cùng, nhưng mà mình nói họ không nghe. Rồi một ngày nào họ sẽ tự thức tâm, đó là luật định của Thượng Đế đã an bài như vậy, họ sẽ học và sẽ tiến.
Xin Xin thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi, ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi hay là của luôn cả các kiếp trước? Câu hỏi thứ hai, hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm liên quan, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau tùy hoàn cảnh mà tiến. Thế đó có người thế gian có mặt, mặt này lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn. Đó là tùy sơ tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng phần hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Sư Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Câu hỏi thứ ba cũng của cùng một bạn đạo. Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại, nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi, thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng đó. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể chế ngay thế gian được, phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy như là cảnh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Ta hỏi sư phụ ở đâu nữa? Không còn Phật, không còn ta, còn ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng. Đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Bạn đạo có đưa ra câu hỏi, con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai. Hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai mỗi khi con ngồi yên tĩnh, xin thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người. Cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng gì ở xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Một bạn đạo có nêu ra câu hỏi tiếp, Phật có từng giới không?
Phật có đủ giới. Võ Phật, văn Phật trong trật tự của càn khôn vũ trụ bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong đó Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hàng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Một bạn đạo đã cho biết anh đã tu đến từng giới thứ 9 của Phật giới.
Thì đó là phước cho anh cố gắng tu thêm, đi tới vô cùng mà. Thứ 9, thứ 10, thứ 30 cũng vậy đó thôi. Phật không có giai cấp mà không có danh xưng.
Đây là câu hỏi một bạn đạo ở Cali, Mỹ. Phật Thích Ca, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Nghe băng, bé tám bàn bạc có câu bé tám nói: chỉ có con ma mới xưng mình là Phật. Và kính xin bé tám minh giải.
Cho nên cái chuyện của Thích Ca là xa xưa, mà nói gì đó là chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hoa sần, mà mọi người trong đang cộng hưởng và tiến hóa, đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật. Của Phật nói là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, thì tất cả trời đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta là phần hồn. Cho nên chúng ta thích tâm câu này tu để xây dựng cho phần hồn tiến hóa tới theo vị thực lực.
Thưa thầy, người tu vô vi có nên cho điển cho người bệnh không?
Cái đó là do tâm của người phát tâm. Nhưng người gia đình thấy bệnh đau lòng thì mình muốn truyền hết tất cả cái khả năng của chính mình. Nhiều người nó bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ, cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân, đó cũng hỗ trợ được một phần.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng của một bạn đạo: nếu được thì cho bằng cách nào?
Thì cái từ trường rất dễ dãi. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo vô vi soi hồn, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày. Lúc mình đi thăm bệnh nhân, mình cũng nhìn thẳng trung tim chân mày của đối phương mà mình an ủi đôi câu. Cái đó nó cũng truyền qua liền, tức khắc nó truyền qua liền, là tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên nhiều người bệnh, nhiều người tu đi thăm người bệnh, thăm ít lần thấy họ bớt cũng mừng, nhưng mà không hiểu tại sao họ bớt. Vì cái từ trường của người bạn quá tốt, chuyển cho họ được tự thanh lọc tâm thức, và họ dũng mãnh tiến lên vượt qua tâm bệnh, thì nó đỡ được ít nhất 60% bệnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi cũng có cái kêu nhân điện khí liệt, trị bệnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
Câu hỏi thứ ba cũng có cùng một bàn đạo: đi vào chỗ động loạn thì chỗ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, có sao không thưa thầy?
Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc cẩm này và làm cho cái ngực nặng, cái đó mình phải rời chỗ khác, không nên ngồi đó. Ở đó rồi nghe những người ta nói này kia cái nọ, rồi mình tin tưởng, cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập sát mình được.
Và đây là lá thư của một số bạn đạo ở Hạ Uy Di. Tôi xin đọc: kính thưa thầy, chúng con một số bạn đạo ở Hạ Uy Di xin kính chào thầy, thân mến chào các bạn đạo bốn phương, kính xin chúc đại hội thành công tốt đẹp. Sau đây chúng con có 6 câu hỏi xin thầy giải đáp. Thứ nhất, thầy nói nếu xuất hồn được sẽ thấy tỷ phú mặc áo hàng ngồi khóc ở dưới địa ngục, như vậy thì áo hàng đó là áo mặc trước khi liệm xác hay là sau khi chết hồn được mặc áo hàng để đánh dấu ông tỷ phú đó?
Những nhà giàu chết thì liệm kỹ lắm, nhưng mà thấy họ khóc tội nghiệp vì họ có chưa hiểu, không hiểu được cái hồn họ, và không hiểu được cái sự mầu nhiệm của trời ban cho họ. Cho nên một kiếp người họ chỉ hướng vào trong đồng tiền và thế lực, cho nên tạo cái khổ cho phần hồn trong giờ phút lâm chung. Cũng ăn mặc sung sướng vậy, nhưng mà bị giam, và nhưng phải học mà thôi. Học qua cái cảnh khổ đó họ thức giác, có trở lại thế gian họ cũng chỉ tìm đường tu mà thôi.
Tiếp tục câu hỏi thứ hai: khi thầy nói một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy phúc điền vào tâm các bạn, lời thầy có vẻ nghẹn ngào. Thưa, có phải thầy buồn vì không có ai phụ thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của thầy?
Cái phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động lực sẵn có của các bạn, mà các bạn không dùng, không phát triển, uổng trong cái phúc điền. Đau khổ chỗ đó, vì chúng ta là đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không chịu tận hưởng cái hạnh phúc đó thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng và phục vụ nhân sanh vô bờ bến, chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
Câu hỏi thứ ba, ông Tư là người độc nhất vô nhị, thầy là người độc nhất vô nhị, thế thì có người nào kế tiếp thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do thầy chọn hay thượng đế chọn?
Mọi bạn đều độc nhất một vô nhị, thế gian không có ai chế được hết, cho nên bình đẳng là vậy. Cho nên bắt các bạn cố gắng tu đi rồi các bạn hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai, khối óc con người là độc nhất một vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc. Ý thức rõ ràng, chúng ta độc nhất một vô nhị, chúng ta là ánh sáng của mặt đất, khối óc là ánh sáng của mặt đất.
Câu hỏi thứ 4, sao có nhiều bạn đọc bạn đạo thắc mắc nhiều về chuyện mà cứ bàn bạc với nhau ngoài đại hội chứ không dám ra trước đại hội hỏi cho sáng tỏ để anh em học hỏi thêm với nhau để làm hòa và yêu thương nhau hơn?
Tại vì con người còn ham sống sợ chết. Chứ sự thật là chúng ta tôi đã nói sớm mơ rồi, chúng ta sống hồi nào không biết mẹ nói lại mà thôi, và chúng ta chết hồi nào không hay, không lo, thì chúng ta mới hướng tâm về tự do và xây dựng cho nhau và dũng mãnh tiến qua để đóng góp cho trục nhân loại, cho không phải những người Việt Nam mà thôi.
Câu hỏi thứ 5, con ngồi thiền trước kiến vô vi thấy Phật Như Lai có hào quang xung quanh, cũng ngồi như con mà đối chiếu từ trong kiến ra chỉ chừng 2 giây rồi biến mất, đó là ai thưa thầy?
Cái đó là cái tâm thức của đối phương, của chính mình chịu tu rồi gom gọn luồng điển lên trên bộ đầu, thì cái đó nó hóa giải ra từ cái vía của chính mình có thể biến thể một vị Phật. Nhưng mà cái đó không nên tin lắm, chúng ta nên tự thức và lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra mới là chánh pháp.
Câu hỏi thứ 6, có một đoạn chót trong băng thầy nói bạn dáng xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trỗi bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm, kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó, nhớ cái hai câu này tôi thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa, thì đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Sau cùng thì chúng con là những bạn đạo vô vi, xin cảm ơn thầy và xin đa tạ lòng ưu ái của thầy đối với chúng con.
Cảm ơn những sự câu hỏi quý báu, tôi cần nhiều câu hỏi để chúng ta minh giải mà chúng ta cảm thích theo trình độ nắm đó để tu tiến.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu, thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng, nhất là những đứa con chậm tiến? Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh, điều này không mệt mỏi, vui lúc nào cũng vui và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến phải sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Câu hỏi thứ hai, Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi công phu hay niệm Phật thì liền rút bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tủy. Khi con ngồi kiết già thì liền vẫn rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không có hết hiện tượng này, cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được. Làm sao cho điển rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương tủy?
Cái đó là cái đốc mạch nó bắt đầu sắp mở, mình phải làm pháp luân tiếp tục. Pháp luân luôn, luôn luôn phải nhớ tới cái pháp luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng pháp luân và chú ý cái chỗ nhột nhột đó, với chú ý ngay trung tâm bộ đầu hay trung tâm chân mày và tiếp tục pháp luân thường chuyển, thì nó sẽ yên trở lại.
Để tiếp tục những câu hỏi sau đây, chị Phạm Thị Mai ở Vancouver xin thầy hai câu hỏi, nếu thầy cho phép. Xin mời chị Phạm Thị Mai.
Chào các bác, các anh chị em. Con có hai câu hỏi con xin trình thầy, xin thầy phân giải dùm cho con. Câu hỏi thứ nhất là con thấy con Thích Ca mà con bay á thầy, con bay vòng vòng giống như là núi non rồi đó. Rồi có khi con Thích Ca thì con thấy con khỉ rất là lớn, mà hồi thì biến thành giống như con ngựa không á. Thì ngài có nói với con, thầy nói mà những người con vô vi ở dưới này đó thầy, nhưng mà con không có biết cái đó là con xích hồn hay xích vía. Xin thầy phân giải dùm cho con.
Nói gì về những người tu vô vi?
Dạ, cũng như nói là đàn ông những người tu vô vi ở dưới thế gian này thì cha mẹ trời rất là quý, rất là thương. Còn đàn ông á thì 5 người tu á thì được 1 người. Còn đàn bà á 7 người tu á thì được 1 người. Nói với con như vậy á thầy, rồi cũng như khi con ráng cố gắng tu đó thầy, mà con không biết cái đó là con xuất hồn hay là xuất vía. Con xin tình thầy nhà thầy con giải giùm con.
Cho nên khi mà con nghe được lời chân lý đó là Phật sự độ cho con, trong phải con khỉ con gì hết. Phật sự độ cho con ráng tu lên. Xuất hồn lên là như vậy. Bây giờ con thấy tâm trạng con thay đổi nhiều, mặt mày con tươi tắn hơn xưa, hơn mới tục. Đó là do sự cố gắng và cũng công khuyến khích của anh Hoàng Xuân.
Dạ, con câu hỏi thứ hai là cách nay khoảng 1 tuần lễ con làm pháp linh thường chuyển, sao mà con hít vô con cũng thấy con rung, mà con thở ra con cũng thấy con rung, con biết tình trạng như thế nào, xin thầy phân giải dùm cho con.
Con hít pháp luân thường chuyển không phải là hơi, con dùng ý con hít từ từ vô, cuối cùng của nó là ánh sáng mà thôi, chứ không phải là hít hơi như đánh giỏ. Con hít hơi như đánh giỏ nó đậm thần kinh, con hít vừa cho cái ý con cứ như vừa đem thả lỏng tất cả và hít chậm, đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu, cái ý con cứ hạ lên như vậy. Một hồi lâu nó sẽ tạo thành một ánh sáng từ cơ tạng cho tới khối óc.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Tôi xin tiếp tục câu hỏi. Kính thưa sư phụ, về sự chết của con người thì trong Địa Ngục Du Ký ở hồi 42 và chương 233 thì được nói là khi người chết hồn đốt hồn đi xuống địa ngục 7 ngày mới đi được một cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua một địa ngục, và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách Tôi Tầm Đạo số 4 thì thầy lại giảng khi người chết thì hồn còn phải ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối với người không tu, còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng?
Cái sự lưu luyến tình cảm của con người, cho nên khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu, nhớ nhung vô cùng. Thì lộ điển nó vẫn còn lưu luyến đó, nhưng cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á, thì tức khắc phải rời khỏi căn nhà đó. Tổ thần thổ địa phải dẫn đi liền, để ta học và là tiến hóa. Và nếu nó đàng hoàng, thì nó được dự những cuộc lễ chay của gia đình, như sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi, theo vô vi, người có tu vô vi, 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con, rồi đi, có tội thì thọ tội, còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Có khói vô vi rước.
Anh Thái Kim Hòa xin được phép hỏi thầy một câu hỏi dùng một người bạn đạo không đi được đại hội này, xin thầy cho phép.
Mời
anh Thái Kim Hòa.
Thưa đức thầy, thưa tất cả đại đạo Nam Châu, tôi có một câu hỏi dùm một người bạn đạo tên là Trần Quốc Tấn, anh ngủ ở Cali, anh không đi được đại hội này, anh có điện thoại cho tôi nhờ tôi hỏi đức thầy một câu. Anh không đi dự đại hội được, anh cứ gửi cho tôi 50 đồng để đem đến đây coi có sử dụng được chuyện gì trong cái chuyện nhân đạo thì sử dụng. Ngày hôm qua tôi đã trao cho anh Kiệt để nhờ ảnh tùy nghi sử dụng. Và anh này á, ảnh là một người con độc nhất ở trong gia đình. Năm nay ảnh khoảng 24 tuổi. Ảnh xin hỏi đức thầy là ảnh còn một người mẹ, mẹ ảnh bảo ảnh phải cưới vợ, nhưng mà tâm của ảnh á thì cương quyết muốn không cưới vợ để tu luôn, để đi theo con đường đạo, không có muốn lấy vợ. Xin nhờ thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả, cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không chiều theo tình đời thiếu thảo thì phải thọ nghiệp, đó cũng làm vui cho gia đình được. Nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng, cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này. Mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ mới biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cứ giờ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cản. Đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hành hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thành tan thực phẩm, hàng ngày hỗ trợ tâm thức cho chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ và đối xử với chồng. Không nên hỗn ẩu và vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình, trở nên tâm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý, ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý chuyển lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh tịnh trong tâm. Coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời, để chống trở về với cái luật từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn hơn hồi xưa nhiều.
Tiếp tục, sau đây là một câu hỏi của bạn Đào. Nguyên con có một ấn chứng về tâm linh. Ấn chứng này đã tới với con 5-6 lần rồi, làm con hơi sợ. Thường bị chuyện này xảy tới là sau khi thiền, bắt đầu ngủ là bị một cái lực thật mạnh đưa thân mình con vào tường rồi kéo ra, sau lại đẩy vào, như vậy kéo dài khoảng 2 phút, sau lại yên trở lại. Có khi bị kéo lên trần nhà rồi lại buông rớt xuống đất. Thầy giải đáp.
Đó là coi chừng cái thần kinh của chúng ta, cho nên phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển nhiều. Và mỗi buổi sáng phải soi hồn khoảng 15 phút, nhớ làm điều này thì tất cả những hành động nó sẽ suy giảm bớt.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn Đạo. Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Câu hỏi thứ hai, con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo. Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay, và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. Cái câu hỏi này không biết là bạn đạo nào.
Cái đó tốt, cái ý chuyện là.
Đây là bé hai, câu hỏi của bé hai.
Muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, cải thiện tâm thức xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời và tạo khổ cho gia căn.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền, nên cơ hội quý báu đó con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ Đức Thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của tất cả không vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn bực không nên tu. Tu phải vui. Tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Tôi xin đính chính câu hỏi vừa rồi của bé hai. Câu hỏi nó như thế này. Anh ấy yêu cầu là những người cạo đầu thì cùng với anh và cử Đức Thầy chụp chung một bức hình lưu niệm. Và cái đó là chụp chung tất cả các bạn đạo nam một bên, nữ một bên.
Cái đó là không phải chụp ở bên này, nhưng mà bữa cho chúng ta có cơ hội chụp hình sắp đặt như vậy trước khi ra về.
Cái tiếp là câu hỏi, thưa thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quàng, cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta được lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thấy nặng nặng, nếu mà tối nhẹ thì ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Đây là một câu hỏi của bạn đạo khác. Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách cũng nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn. Thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Kế tiếp là câu hỏi. Kính thưa sư phụ, con đã tu được 7 năm. Độ 4 năm nay, thỉnh thoảng con pháp luân thường chuyển, chỉ thấy giữa trung tâm chân mày xuất ra một ánh sáng bằng đầu ngón tay trỏ màu vàng, ánh như màu vàng mặt trăng. Con vẫn hít thở mà con cảm thấy không liên quan gì đến hiện tượng đó. Con thở đến lần thứ tư thì hiện tượng đó biến mất. Đến dạo này 1994 thì hiện tượng đó đã lớn lên bằng ngón chân cái. Chính xin thầy minh giảng.
Cố gắng đi tới đi, rồi nó mới hội tụ thành mô ni châu, rồi cái ánh sáng nó đi tới đâu hiểu tới đó, nó kêu bằng thức sáng suốt lên và minh mẫn. Đi học hay làm cái gì ở đời mình có thể quán thông tự nhiên trong tâm nhắc mình nguyên lai những cái gì trước mắt mình hiểu, như cái bát cái chén mình cũng hiểu nguyên lai của nó từ đâu, gốc gác nó từ đâu. Hồi nào giờ mình không học mình hiểu được, rồi mình thấy cái ly cũng biết nhịn nhục, cũng chịu đựng để nhịn nhục. Mà hàng ngày nay cái ly phục vụ bất phân giai cấp trong thức bình đẳng, thấy chúng ta còn thua nó nhiều. Nên những cái gì trước mắt chúng ta đều phải học nhịn nhục và đã thấy nguyên lai bổn tánh mọi sự việc mới tu được, mới phát triển được tâm từ bi của chúng mình.
Bạn đạo Nguyễn Phước Nhung có 4 câu hỏi. Kính thưa Đức Thầy, được thấy có một số bạn đạo có nỗi u trên trán, vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, thấy ai tu tập theo pháp lý vô vi một thời gian thì đều có nỗi u, hay là có người không?
Người nào dốc lòng tu thì sẽ có cái ân tròn giữa trán. Bây giờ chúng ta thử vô chùa xem, đã đặt ông Phật nào cũng có cái vòng tròn đó. Thì chúng ta đi đường lối của Phật thì phát triển cái đường lối điển quang, điển khí chúng ta tròn như vậy, thì nó mới thích hợp con đường chiến hóa, có ân chứng đạo hòa. Người không hành, người hành mà lo về đời thì hành suốt kiếp không có phân đó. Người hành mà lo về tâm thì mới thấy rõ.
Câu hỏi thứ hai, cục u nổi lên bất cứ chỗ nào trên đầu đều tốt hết, hay là có chỗ tốt, chỗ không? Nếu có khác biệt thì xin cho biết chỗ nào tốt và chỗ nào không tốt.
Ngay trung tâm chân này đi hướng lên trên cái vòng tròn giữa trán đó là tốt nhất. Ngay trung tim bộ đầu u lên cũng tốt, sự cố gắng con người đã khai mở lần lần, gốc gác nó đi về đường thanh tịnh của chư Phật.
Câu hỏi kế tiếp, ở Việt Nam hiện nay, giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn như đĩ điếm, lan tràn, trộm cắp, rất tinh vi, làm ăn gian xảo vân vân. Giới trẻ vô vi ở hải ngoại có may mắn được đi học, có thể đóng góp được như thế nào cho tình trạng này, có thể thành lập trường học giáo dục về kỹ thuật ở Việt Nam hay không?
Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí nên tiếp tục đi, là chúng ta được khai triển tâm thức của chính mình. Tương lai chúng ta về đất nước ngồi gần một người dân đau khổ, chúng ta cũng thể truyền được cái lời nói và truyền một cái pháp cho họ tự thức. Đó còn hơn đem quà tặng. Bởi vì đã nói suy đồi là đưa bao nhiêu thì nó uống bia hết bao nhiêu và nó kêu gái hết bao nhiêu, tai hại thêm. Còn cái này chúng ta cố gắng tu để một ngày nào chúng ta vững đi về, ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải rõ cái khổ nạn, sự tiến hóa tâm linh của người Việt Nam. Vì anh khổ rồi anh đi đâu? Không bà con, không thân thích, chỉ kêu trời mà thôi. Anh được gần gũi trời hơn nếu anh chịu hướng về trời. Chỉ có trời giúp anh thôi. Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng ngày càng mạnh hơn, còn hơn là cho tiền và sanh ra một tập quán xấu. Rồi kẻ có tiền được ưa thích, mà kẻ không tiền thì bị người ta ghét bỏ, rồi sanh chuyện thù hận lẫn nhau vô ích. Chúng ta ở ngoài này, chúng ta may mắn ở ngoài này có cơ hội tu, cố gắng tu đi, rồi một ngày nào chúng ta đi về với một thân điển quang, hơn là đem tiền cho người.
Câu hỏi của một cậu bé thắc mắc. Cậu 19 tuổi, có một lần lái xe đến gặp ông Tám. Lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như trời giáng, làm cho kiến và mui xe bể. Xin thầy giải đáp về hiện tượng này.
Đó là người đó không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn, gặp người tu mà khi gặp trong ban tín ban nghi không phải thật tâm mà gặp. Cho nên về biết được pháp. Mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyên tu, không có làm gì hơn. Thì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, không có làm gì hơn. Khuyên tu, rồi mình nghe được những lời đó về thực hành để tu. Thay vì nạn đến và sẽ đến, chứ không dứt phát đâu. Không một phải một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai là vậy.
Tôi xin lỗi quý vị, cái câu hỏi này nó chưa kết thúc. Vì cậu bé này còn viết ở đằng sau, như sau. Như vậy là hên hay xui, tại sao đến gặp ông Tám mà khi về gặp cảnh ghê vậy? Cậu bé bình an, vô sự, nhưng chỉ thắc mắc có một chút thôi. Cảm ơn.
Trong chút đỉnh đó, để cho cậu hiểu rằng nạn là gì, mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu. Không nên đặt sự bán tín bán nghi nữa. Gặp ông Tám mới gặp được cơ may để hiểu mình hơn. Mình còn may mắn còn sống tu đi cho nó ngay ngắn tốt đẹp.
Đây cũng là một câu hỏi của bạn đạo kế tiếp. Chúng con tới cõi ta bà này học hỏi có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan trên trái đất này trước khi trở về quê trời không?
Nếu có dịp nên đi. Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ sự thiên nhiên vĩ đại của trời đất sắp đặt. Chúng ta có dịp nên đi học hỏi mà phải tu. Chứ không phải đi chơi ta bà, ăn nhậu sanh bệnh, cái đó không nên đi. Còn ta đi học hỏi. Tất cả các bạn ở đây đi học hỏi. Học hỏi khả năng chúng ta có thể trở về thanh tịnh hồn nhiên không nhân dịp này.
Kính thưa thầy, sáng nay trong lúc đi niệm hành chợt nghe âm vang niệm Nam Mô A Di Đà Phật của thầy là sao?
Thầy rất tốt, đâu có sao. Mà nhẹ mà nghe được, trong lúc tôi niệm mà bạn nghe được là bạn tốt hơn tôi nhiều quá.
Câu hỏi kế tiếp. Có một cuộc băng ông Tám nói người lái xe không minh mẫn bị tai nạn, nhưng nếu ăn năn sám hối thì từ nay chắc không còn gặp tai nạn nữa. Con không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi bị tai nạn.
Ăn năn sám hối là mình phá mình, ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều là tự hủy hoại tâm thân, thì thần kinh không có ổn định, nó lừ đừ, lái xe dễ nguy hiểm lắm. Mà ta biết nuôi dưỡng, ăn uống có trật tự, cơ tạng điều hòa, thì đầu óc minh mẫn, làm sao có tai nạn nó xảy ra.
Câu hỏi thứ hai, bị accident có phải là dịp để giải trượt hay không?
Accident là cái nạn. Tại sao bao nhiêu người đi không đụng xe, mình đi đụng xe, cái kiểm lại cái nạn của chúng mình.
Có một bạn đạo hỏi dùm một người bạn. Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc. Bố mẹ đứa bé không có tu vô vi. Em nhỏ mới có 4 tuổi. Đã lớn. Đi mò đã lớn. Y khoa không chữa được. Có cách nào cứu không?
Cái đó là cái nghiệp. Đó là cái nạn. Cứu thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu gì bệnh thân xe. Cái nghiệp nên chấp nhận, lo về phần hồn tốt hơn, còn không có cách gì cứu.
Câu hỏi tiếp theo, tại sao có những người khi gặp họ, chúng ta lại cảm giác ấm áp trong tim và thương yêu những người đó? Và có những người khác nói rất nhiều, rất hay mà chẳng có làm cho chúng ta cảm động.
Đó là cái duyên của mọi người khác nhau. Người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ. Người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên cái chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau.
Sau đây là câu hỏi chốt. Chị Nguyễn Thị Yến Minh có vài câu hỏi muốn được xin Đức Thầy giải đáp. Sau cái câu hỏi của chị Nguyễn Thị Yến Minh này đó, thì quý vị nào còn những thắc mắc mà chưa được giải đáp đó, thì xin quý vị ghi giấy đưa lên ban tổ chức. Chúng tôi sẽ lần lượt nêu cho câu hỏi để xin Đức Thầy giải đáp. Xin mời chị Nguyễn Thị Yến Minh.
Kính thưa thầy, con kính hỏi thầy vài câu về gia đình. Vì cậu con khuyên con là không có nên lo cho gia đình con nữa, cho ba mẹ con và mấy em con một thời gian để cho mọi người được tự lập. Con không biết là cái chuyện nó có nên làm hay không.
Tốt chứ, để cho mọi người tự lập là tốt. Mình bảo bọc quá rồi rốt cuộc họ ỷ lại trong lúc mình hết khả năng rồi họ mới phản kích nữa, thì con động loạn, con làm sao tu. Mỗi người có cái duyên nghiệp lớn rồi phải tự lo, không nên bao hết. Thì con ở Việt Nam thường làm chị hai rồi số một, chị hai lo hết, chị hai chịu đi, khổ lắm đó con.
Thưa thầy, con việc của mẹ con không biết phải làm sao. Mẹ con cứ phải tha lực quan, con không biết.
Mẹ con có tránh thủ pháp lo rồi, con đâu phải người lo đâu.
Không phải, mẹ con dùng tha lực đó thầy.
Dùng tha lực để làm gì?
Để con không biết để làm gì nữa. Nhưng mà gia đình con rối loạn thì tại mẹ con cứ dùng xài tha lực nhiều quá. Rồi
con cứ lo tự tu thôi, chuyện bối rối đó sẽ được giải. Con lấy tự tu, con hướng tâm cho mẹ thôi là được giải. Vì mẹ quá thương gia đình, muốn có sự bảo vệ của thiên liêng thì xin bùa xin phép làm rối loạn trong gia đình.
Con chỉ hướng tâm, con lo tu thôi. Cố gắng tu sẽ giải quyết hết tất cả mọi việc.
Cảm ơn thầy.
Bây giờ tới cái phần giải lao của Đức Thầy, thì Đức Thầy cũng đã giải đáp rất nhiều câu hỏi từ khi bước vào hội trường chưa tới giờ. Đức Thầy cũng đã mệt. Xin quý vị đứng lên để tiến Thầy ra về để giải lao khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta lại trở lại hội trường.